vợ cùng anh chị em.
Vợ ở cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Chúa.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Phêrô quay lại thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người làm phép được Chúa trong bữa ăn tối và hỏi: Thưa thầy, ai là người sẽ nộp thầy? Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: Còn người này thì sao? Chúa Giêsu đáp: Nếu thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến con? Còn con cứ theo thầy. Vì thế có tin đồn trong anh em là môn đệ này sẽ không chết. Nhưng Chúa Giêsu không nói với Phêrô nó sẽ không chết, mà người chỉ nói: Nếu thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho đến khi thầy đến, thì việc gì đến con? Chính môn đệ này là chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết là chứng của người ấy là xác thật. Còn nhiều việc khác Chúa Giêsu đã làm, nếu chép lại từng việc một thì tôi thiết tưởng cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Bà là chị em. Sau cái bài phúc âm, Chúa Giêsu trao quyền cho thánh Phêrô đứng đầu giáo hội và những người kế vị thánh Phêrô cần phải yêu mến Chúa Giêsu, thì thánh Phêrô đã thấy cái vị môn đệ mà Chúa Giêsu yêu mến đó chính là thánh Gioan. Đã từng ở trong bữa ăn tối nằm sát bên Chúa, và Phêrô đã lên tiếng hỏi: Còn người này thì sao? Và Chúa Giêsu đã xác quyết là nếu Chúa muốn để người đó ở lại cho tới khi mà Chúa trở lại trần gian, thì là người này không có chết, sẽ ở lại mãi, thì có liên quan gì đến con đâu. Phần của thánh Phêrô thì cứ theo thầy. Cho nên Chúa không muốn cái sự so đo. Mỗi người có cái sứ mạng riêng, mình cứ lo chu toàn cái sứ mạng của mình, lo chu toàn cái sự liên kết mật thiết với Thiên Chúa yêu thương sống động của mình. Đó là điều quan trọng. Còn người bên cạnh họ đi thế nào, họ làm cái gì, mỗi người có cái số phận riêng mà Chúa đã định. Người thì làm thợ may, người thì nấu ăn, người thì gặt lúa, người thì làm nhà bác học, người thì phải làm nha sĩ, người phải làm bác sĩ, người phải lo về âm nhạc. Mỗi người một công việc riêng. Người này tâm với người kia không là gì hết. Một người nhạc sĩ mà đi xuống làm nông nghiệp chẳng hạn thì không làm nổi, mà một người đang làm nông nghiệp không học gì về nhạc lý thì làm sao mà đi làm nhạc sĩ được. Còn cho ta đi đánh đàn rồi
ca hát sẽ cảm thấy khốn khổ vô cùng, tại vì không phải khả năng đâu. Cho nên mỗi người đều có một cái bổn phận phải chu toàn để xây dựng cái thân mình màu nhiệm của giáo hội, và tất cả đều làm trong tình yêu của Đức Kitô, làm tất cả mọi cái để phục vụ cho thân mình màu nhiệm giáo hội, chứ không phải để vinh vang về những gì mình làm được. Những gì tốt là mình làm được là hồng ân của Chúa ban cho, và những gì mà tự ý mình làm chỉ là tội lỗi, chỉ là hư hỏng mà thôi. Cho nên chúng ta ý thức, và mỗi người có một sứ mạng riêng. Phêrô có sứ mạng của Phêrô, Gioan có sứ mạng của Gioan. Người thì làm linh mục, người thì làm tu sĩ, người thì làm giáo dân. Người nào cũng là một độc đáo, một quý giá trước mặt Thiên Chúa hết. mỗi người đều là giá máu của con Thiên Chúa hết. Cho nên qua cái đoạn phúc âm này, chúng ta thấy câu nói của Thánh Phêrô, Chúa Giêsu kêu gọi Phêrô cứ theo thầy. Còn phần của Gioan là chuyện của Gioan, và Gioan đã chứng kiến tất cả, đã viết xuống làm nhân chứng cho tin mừng của Chúa ở giữa trần thế này. Và đó là cái sứ mạng mà Chúa giao cho Phêrô, rồi sứ mạng Chúa giao cho Gioan, để Gioan là nhân chứng cuối cùng của các tông đồ. Và ngày chết khoảng năm 100 cuối thế kỷ thứ nhất, để ngài diễn tả cho chúng ta tất cả những cái sứ điệp tin mừng của Chúa trong phúc âm Thánh Gioan, trong ba lá thư của Thánh Gioan, và đặc biệt là sách Khải Huyền. Để trong thế kỷ thứ nhất, ngài đã chứng kiến cái chết của các tông đồ, đặc biệt là cái chết của Phêrô. Ngài đã chứng kiến và biết được tất cả các bạn của mình, các tông đồ đã đi trước, đã chết làm nhân chứng cho Chúa. Và ngài đã thấy được thị kiến về cái cuộc chiến thiêng liêng mà giáo hội phải đương đầu. Nhưng mà Chúa Giêsu đã chiến thắng và bảo đảm cho giáo hội phải tin vào lời của Chúa Giêsu, là cuối cùng trong cuộc chiến thiêng liêng này, Chúa Giêsu đã chiến thắng trần gian. Cho nên ngài đã thấy trước cái cuộc chiến thiêng liêng này, ngài đã diễn tả trong sách Khải Huyền cho chúng ta. Đó là những cái công việc mà không phải của Phêrô, mà là công việc của Gioan. Cho nên Chúa để cho mỗi người một công việc khác nhau, để xây dựng cái thân mình mầu nhiệm của giáo hội, xây dựng cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa Kitô đã bắt đầu trên trần gian. Và mỗi người đều có một cái sứ mạng phải chu toàn ở trong thế giới này. Cho nên suốt dòng lịch sử của nhân loại, cái vai trò của Gioan cũng như vai trò của Thánh Phêrô đã nối tiếp với các tông đồ. Người thì tử đạo, người thì lo đào sâu những lời của Chúa qua các thánh giáo phụ, hiểu được lời của Chúa và diễn tả sâu xa thành một nền thần học của giáo hội công giáo, để đưa con người mỗi ngày hiểu sâu xa hơn về Chúa. Cho nên Thánh Gioan, cái sứ mạng của Thánh Gioan đã chu toàn và để lại cho nhân loại những cuốn sách tuyệt vời của phúc âm Thánh Gioan, của các thư Thánh Gioan, và đặc biệt là sách Khải Huyền, mà thế giới của chúng ta không có một cuốn sách nào có thể so sánh được. Và cũng chẳng có ai trên trần gian này diễn tả cho chúng ta như Thánh Gioan: Thiên Chúa là tình yêu. Không một tôn giáo nào trên thế giới này để diễn tả Thiên Chúa là tình yêu. Và chỉ có Thánh Gioan, trong thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 4, câu 8 và câu 16, để diễn tả cho chúng ta biết Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa không phải là một thượng đế, một ông trời chờ đợi để xử phạt nhân loại, mà là một Thiên Chúa yêu thương, là người cha yêu thương của chúng ta. Và Thánh Gioan đã cảm nhận được sâu xa cái tình yêu đó, cũng như chứng kiến cái cuộc đạo mà từ thời của đế quốc Roma là hoàng đế Nero đến các vị hoàng đế kế tiếp. Và chính Thánh Gioan cũng bị tù đầy, bị giam hãm, và cuối cùng ngài đã chết trong tuổi già. Nhưng ngài đã diễn tả cái sứ mạng đó, cũng như những người kế vị đã theo truyền thống của Thánh Gioan để đào sâu chân lý của Chúa và giúp cho chúng ta hiểu rõ sâu xa những lời chân lý mà
Chúa Giêsu qua Thánh Thần tình yêu của Ngài tiếp tục dạy dỗ để chúng ta hiểu được sâu xa những lời chân lý của Chúa Kitô, mỗi ngày một đào sâu hơn, mỗi thời đại đào sâu một khía cạnh của tin mừng Chúa Kitô. Và có như vậy, đời sống của giáo hội mỗi ngày một phong phú hơn và làm cho mọi người, mọi trong cái hoàn cảnh riêng của mình, trong cái vị trí sống của mình, ở trong xã hội, trong gia đình, trong giáo hội, chúng ta có một cách thế để trở nên thánh thiện trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta đều có thể tiến tới cái sự hoàn thiện nhờ tình yêu của Chúa và Thánh Thần của Chúa dẫn dắt, như cách của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, hoặc là như cách hoạt động tông đồ như Thánh Francisco Xavier đi khắp nơi truyền giáo tin mừng của Chúa, hoặc là Thánh Thần của Chúa hướng dẫn Thánh Don Bosco để rao giảng tin mừng của Chúa bằng một đời sống phục vụ cho những thanh thiếu niên đang hư hỏng ở giữa xã hội ngày hôm nay. Và mỗi người một cái sứ mạng riêng trong từng hoàn cảnh đều làm nhân chứng cho tình yêu của Chúa, cũng như những người tưởng đạo đã làm nhân chứng cho tình yêu của Chúa qua cái gương mẫu của Thánh Phêrô, và biết bao nhiêu những linh mục tu sĩ, những giám mục đã tử đạo để làm nhân chứng cho Chúa, cũng như biết bao nhiêu vị thánh tiến sĩ trong hội thánh để đào sâu thần học tin mừng của Chúa, như Thánh Thomas Aquino và những vị thánh khác như Augustino, rồi cũng qua chính cái chiều dài của lịch sử, nhân loại mỗi ngày được hiểu sâu xa hơn tất cả cái sự yếu đuối của giáo hội, là những con người yếu đuối nhưng mà vẫn tồn tại suốt 2000 năm qua với bao nhiêu cái cuộc bắt hại, để cho thấy rằng chính Chúa Thánh Thần là linh hồn của giáo hội, nối kết mọi người với nhau, giúp cho con người vượt qua tất cả mọi cái hoàn cảnh, và chính sức sống của Chúa Kitô ở trong giáo hội để cho giáo hội trải qua những thử thách, và đó là những cái giai đoạn ở trong quá khứ, và trong cái giai đoạn hiện tại và tương lai này, giáo hội cũng sẽ tiếp tục gặp những trở ngại, những thử thách ở trong cuộc sống, và chúng ta biết và thấy trước qua những sách khải huyền của Thánh Gioan, chúng ta hiểu rằng cuộc chiến đến cái hồi quyết liệt nhất, nhưng mà chính cái lúc quyết liệt nhất đó, bóng tối sẽ qua đi, ánh sáng tình yêu của Đức Kitô sẽ chiến thắng. Và chiến thắng khi tất cả dân thánh của Chúa biết kêu cầu Thiên Chúa để Ngài ra tay trợ giúp chúng ta. Vì Ngài đã chiến thắng và Ngài giúp cho từng chi thể của Ngài và mỗi người chúng ta là chi thể của Chúa Kitô cũng tiếp tục cái cuộc chiến thiêng liêng này để luôn luôn chiến thắng giữa bao nhiêu thử thách, dù cái sự dữ nó đang làm chủ trên toàn thế giới, nó đang lan rộng trên toàn thế giới, nhưng mà rồi ánh sáng Chúa Kitô đến đâu thì bóng tối của sự dữ phải biến tan đến đó. Chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô đấng chiến thắng trần gian, và qua gương mẫu của Thánh Phêrô và Gioan, chúng ta sống cái sứ điệp tin mừng của Chúa ở trong thế giới ngày hôm nay bằng tất cả cái tình yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và để thánh thần tình yêu của Chúa dẫn dắt từng người chúng ta đi theo sát Chúa Giêsu, là đấng đã yêu chúng ta cho đến chết, và Ngài muốn cho tất cả chúng ta hiệp nhất nên một với Ngài để chúng ta vượt qua mọi cái trở ngại, mọi thử thách trong thế giới ngày hôm nay, để cuộc đời của chúng ta là những chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa Giêsu Kitô đã mang đến cho nhân loại chúng ta, để thế giới có hòa bình, thế giới có hạnh phúc hơn khi đón nhận tin mừng người Chúa Giêsu Kitô qua các tông đồ của Ngài.
À, giờ đây xin kính mời chúng ta cùng bắt đầu giờ kinh kính lòng thương xót Chúa với chuỗi lòng thương xót Chúa.